Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái có buổi làm việc với một số ban đảng, quán triệt một nội dung quan trọng. Bắc Ninh cần tuyển hơn 230.000 lao động năm 2026. Hội chợ thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30 tháng 3 năm 2026 tại phường Bắc Giang với quy mô khoảng 200 gian hàng. Đây là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của festival về miền di sản của tỉnh Bắc Ninh. Người dân thôn Tử Nê, xã Lương Tài đồng loạt thực hiện di rời gần 800 ngôi mộ của gia đình để phục vụ giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình. Bắc Ninh trong 10 nhóm tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp cả nước. 18 trường đại học cao đẳng, trung tâm hướng nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia tư vấn hướng nghiệp học sinh khối trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 5.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 3, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình tổ chức hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, nhiệm vụ năm 2026 và thời gian tiếp theo. Cùng dự có đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong quý 1, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân, kế hoạch lãnh đạo nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2026, chủ động tích cực tham mưu chỉ đạo, đôn đốc đối với các cơ quan đơn vị đẩy nhanh tiến độ tham mưu xử lý các công trình dự án kéo dài, chậm tiến độ, các công trình trụ sở tài sản công dôi dư sau sắp xếp. Thống kê rà soát các vi phạm về đất đai, tiếp tục theo dõi đôn đốc các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc, đã ban hành hơn 98 văn bản đôn đốc các địa phương đơn vị thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để khắc phục những khó khăn hạn chế trong thời gian tới, Ban Nội chính tập trung cao tham mưu với Tỉnh ủy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, phát huy sức mạnh toàn diện của cả hệ thống chính trị đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Đề xuất Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với chủ trương phân công tổ chức làm đầu mối tham mưu thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp, cho phép Ban Nội chính Tỉnh ủy điều chỉnh đối tượng tập huấn, nội dung tập huấn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận đánh giá cao kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của ngành nội chính Đảng trong năm và quý 1, thống nhất với những khó khăn được nêu, những kiến nghị đề xuất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tập trung làm tốt công tác tham mưu phối hợp cùng các cơ quan trong giải quyết các lĩnh vực nội chính, nhấn mạnh để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Trong đội ngũ cán bộ, công tác nội chính tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ ngành nội chính phải nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, tích cực tham mưu chỉ đạo đôn đốc giải quyết các vụ việc rõ người rõ việc. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt.
Vừa qua thì báo cáo chúng tôi đánh giá rất cao cái sự phối hợp chặt chẽ. Cái việc tham mưu rồi, nhưng phối hợp chặt chẽ các cơ quan để xử lý các vụ việc rất là đúng. Bắc Ninh là một tỉnh lớn, sự phát triển bây giờ là báo cáo chí là đòi hỏi rất cao. Nhưng nếu không có sự ổn định, mà không có bệ đỡ tạo niềm tin vững chắc cho cán bộ, thì rõ ràng là chúng ta rất khó để có những động lực, có những cái động lực mới để tạo ra phát triển hai con số sau này. Quán triệt quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm, gì nhỉ? Gọi là nội chính và gì? Thật sự gì nhỉ? Chắc sắc rồi.
Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không để bị động bất ngờ, nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, phát huy vai trò tham mưu tổng hợp điều hòa phối hợp, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất đồng thuận cao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Chiều cùng ngày làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, nhiệm vụ năm 2026 và thời gian tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị toàn ngành cần tập trung cao thực hiện việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy nêu một số khó khăn hiện nay như thiếu biên chế cán bộ làm công tác tuyên giáo dân vận ở các xã phường, hạ tầng công nghệ thông tin còn chưa đáp ứng yêu cầu, kỹ năng của đội ngũ giảng viên của trung tâm chính trị tại một số xã phường còn hạn chế, cần tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ. Cùng với đó, đề xuất kiến nghị một số nội dung, đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo dân vận thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy đã đạt được thời gian qua. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho tỉnh ủy trên lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng, sát thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông, mạng xã hội, nâng cao tính thuyết phục, lan tỏa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị cần chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, kịp thời tham mưu giải pháp xử lý, không để bị động bất ngờ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận với các cơ quan đơn vị liên quan, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai nhiệm vụ.
Tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Sở Nội vụ tổ chức ngày hội việc làm Xuân Bính Ngọ và kết nối sàn giao dịch việc làm trực tuyến lần thứ nhất năm 2026. Dự có đồng chí Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Nội vụ, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ. Chương trình được kết nối trực tuyến với 10 tỉnh thành phố trên cả nước. Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 26.000 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 820.000 lao động. Theo dự báo, năm 2026, toàn tỉnh cần tuyển mới hơn 230.000 lao động để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp. Tại ngày hội việc làm năm nay có sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, công nghệ, thương mại, dịch vụ với hàng nghìn vị trí tuyển dụng. Đây là cơ hội để người lao động tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ kỹ năng. Bên cạnh hoạt động tuyển dụng trực tiếp, ngày hội còn tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng tham gia tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sinh viên, giúp các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, ngày hội việc làm không chỉ là hoạt động kết nối cung cầu lao động mà còn thể hiện rõ sự quan tâm của tỉnh trong phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người dân. Bắc Ninh đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp dịch vụ năng động của cả nước với nhiều ngành công nghệ cao phát triển mạnh. Để thực hiện hóa mục tiêu này, đồng chí đề nghị ngành nội vụ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động việc làm, xây dựng nền tảng tuyển dụng trực tuyến hiện đại, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng công nghệ trong đó có trí tuệ nhân tạo vào công tác tư vấn giới thiệu việc làm nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng. Đối với các doanh nghiệp cần chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc ổn định, chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút và giữ chân nhân lực. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Đồng chí cũng lưu ý trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, sinh viên và người lao động cần chủ động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động, tận dụng tốt cơ hội tại các phiên giao dịch việc làm để tìm kiếm việc làm phù hợp.
Hội chợ thương mại và du lịch Bắc Ninh năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30 tháng 3 năm 2026 tại phường Bắc Giang với quy mô khoảng 200 gian hàng. Đây là một điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của festival về miền di sản của tỉnh Bắc Ninh. Sở Công Thương cũng đã có riêng một kế hoạch tổ chức sự kiện. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công thương Bắc Ninh về sự kiện xúc tiến thương mại này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, Hội chợ Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức trong cuối tháng 3 tới đây, được xem là một sự kiện có quy mô lớn. Vậy trước hết ông có thể chia sẻ ý nghĩa của hội chợ này là gì?
Sở Công Thương đã được Ủy ban Nhân tỉnh giao cho thực hiện tổ chức cái hội chợ xúc tiến thương mại và du lịch năm 2026. Hội chợ này nhằm kích cầu các hoạt động như về du lịch, xúc tiến thương mại. Quy mô hội chợ này lần này là 200 gian hàng. Các sản phẩm chủ yếu về cái tiểu thủ công nghiệp như đồ gỗ, mỹ nghệ, đồng kỵ, tranh đồng hồ hoặc là đồng Đại Bái và gốm Phù Lãng sẽ cho về một cái khu, và một vế bên khu là về tổ chức cái sản phẩm ô cốp cũng như là các sản phẩm như đặc trưng của tỉnh.
Với một cái quy mô lớn hơn 200 gian hàng tại hội chợ, vậy thì cho đến thời điểm này thì công tác tổ chức của ngành công thương như thế nào thưa?
Trong cái sự kiện này thì Trung tâm Phát triển Công thương Bắc Ninh được Sở Công thương Bắc Ninh giao cho thực hiện tổ chức cái hội chợ này. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã tham mưu cho Sở Công thương về công tác tuyên truyền, công tác về tham gia mời các doanh nghiệp, các tỉnh và doanh nghiệp ở trong tỉnh Bắc Ninh tham gia vào hội chợ này. Đến thời điểm này thì Trung tâm đã phê duyệt lựa chọn được đơn vị tổ chức sự kiện.
Thưa ông, với nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại hội chợ thì chúng ta kỳ vọng gì tại hội chợ thương mại du lịch lần này ạ?
Hội chợ lần này là mong muốn là để doanh nghiệp, tức là về lĩnh vực như ô cốp hay sản phẩm đặc trưng của tỉnh, là sẽ được kết nối giao thương với các tỉnh và các khu vực, xúc tiến để về lĩnh vực du lịch và đưa những sản phẩm này quảng bá sang nước ngoài và kết nối với lĩnh vực du lịch.
À, vâng, xin cảm ơn ông với những thông tin chia sẻ vừa rồi.
Quý 1 năm nay, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tạo nguồn và phát triển đảng viên, qua đó kết nạp 733 đảng viên mới. Đáng chú ý trong số này có 45 đảng viên là người dân tộc thiểu số, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên 158.475 đồng chí, trong đó có 7.945 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 5,01%. Trong tổng số đảng viên mới kết nạp có 227 thanh niên vừa nhập ngũ, nữ có 563 đồng chí, đảng viên là đoàn viên thanh niên 698 đồng chí, đảng viên là người theo tôn giáo có 2 đồng chí. Công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số thời gian qua được các cấp ủy quan tâm thông qua việc tạo nguồn từ đoàn viên, thanh niên và quần chúng ưu tú tại địa phương. Cùng đó, các tổ chức đoàn thể chú trọng bồi dưỡng giúp đỡ để quần chúng phấn đấu rèn luyện nhằm đủ điều kiện được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Việc kết nạp đảng viên mới là người dân tộc thiểu số góp phần bổ sung lực lượng, tăng cường vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng tại cơ sở, đặc biệt là ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cùng đó nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Chuyển sang những thông tin khác, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 2238 thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng đối với một số dự án khu vực phía Nam sông Cầu. Văn bản nêu rõ hiện nay một số dự án khu vực phía Nam sông Cầu nay kết quả thực hiện nội dung này còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Nguyên nhân là do chính sách bồi thường, hỗ trợ và thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai có sự thay đổi, cùng với đó là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương còn chưa thực sự quyết liệt, có địa phương còn chưa thống nhất chủ trương giữa cấp ủy và chính quyền. Đối với các dự án do công ty Phú Điền và công ty Tasico làm chủ đầu tư, phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ xong trước ngày 25 tháng 3 năm 2026. Đối với phần diện tích chưa phê duyệt, thực hiện chi trả theo phương án bồi thường, hỗ trợ xong trong tháng 3 năm 2026, hoàn thiện hồ sơ giao đất xong trước ngày 15 tháng 4 năm 2026. Đối với các dự án khác, phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ xong trước ngày 5 tháng 4 năm 2026. Đối với phần diện tích chưa phê duyệt, thực hiện chi trả theo phương án bồi thường, hỗ trợ xong trước ngày 10 tháng 4 năm 2026, hoàn thiện hồ sơ giao đất xong trước ngày 25 tháng 4 năm 2026.
Từ ngày 16 tháng 3, tại nhà văn hóa các thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Thủ Pháp và Đồng Lâm thuộc xã Gia Bình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã tiến hành niêm yết danh sách và phương án bồi thường đất ở và tài sản trên đất đối với các hộ dân thu hồi đợt 1 tại dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình. Để đảm bảo tiến độ thi công đường bay số 1 phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027, đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, toàn bộ thôn Thủ Pháp, thôn Ngô Thôn và một phần thôn Mỹ Thôn, thôn Đồng Lâm của xã Gia Bình, một phần thôn Tử Nê của xã Lương Tài sẽ thực hiện di rời con người, toàn bộ tài sản, nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Dự kiến giai đoạn trước mắt có khoảng 1.200 hộ dân, hơn 4.000 nhân khẩu phải tiến hành di rời. Hiện nay, danh sách các hộ di rời và phương án bồi thường đất ở, tài sản trên đất của các hộ dân đã được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn. Tại mỗi thôn, xã Gia Bình thành lập tổ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân. Từ ngày 16 đến 25 tháng 3, tổ công tác thường trực tại nhà văn hóa thôn có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ kiến nghị thắc mắc của người dân để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Được biết, chủ đầu tư dự án là tập đoàn Mastery cũng có chính sách khen thưởng cho các hộ gia đình di chuyển trước ngày 10 tháng 4, được thưởng 150 triệu đồng. Hộ di chuyển từ ngày 11 đến 30 tháng 4 được thưởng 100 triệu đồng. Quá trình di chuyển tài sản của các hộ dân sẽ được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng hỗ trợ trông coi tài sản trong thời gian tạm cư. Đảng ủy xã Gia Bình cũng chỉ đạo thực hiện chương trình chung tay hỗ trợ các hộ dân trong việc tạm cư khi bàn giao đất ở cho nhà nước. Phần đầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hỗ trợ một hộ tạm cư về chỗ ở bằng việc có thể cho ở nhờ, cho thuê với giá rẻ.
Sáng 18 tháng 3, người dân thôn Tử Nê, xã Lương Tài đồng loạt thực hiện di dời các phần mộ của gia đình, dòng họ về khu công viên nghĩa trang tập trung của xã, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Diện tích đất thu hồi tại dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình của thôn Tử Nê khoảng 150,9 ha. Đến nay, Ủy ban nhân dân xã Lương Tài đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án được khoảng 53,5 ha đất nông nghiệp với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ khoảng 266,3 tỷ đồng. Đã chi trả 252,3 tỷ đồng của 1.137 lượt hộ gia đình cá nhân và 767 ngôi mộ của 214 lượt hộ gia đình với số tiền 31,6 tỷ đồng. Tại khu tái định cư, các đơn vị này đã xây dựng hoàn chỉnh được 597 ngôi mộ trong tổng số 854 ngôi mộ theo quy hoạch dự kiến. Ngoài ra, xây dựng 328 ngôi mộ hoàn chỉnh trên tổng số 652 ngôi mộ dự phòng, cơ bản đáp ứng nhu cầu di dời an táng của các hộ gia đình tại thôn Tử Nê. Với sự quyết tâm của chính quyền địa phương và sự đồng hành ủng hộ của người dân, công tác di dời các ngôi mộ triển khai thuận lợi, các hộ gia đình nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phối hợp di chuyển các ngôi mộ của gia đình dòng họ đến nơi quy định. Do đặc thù thôn Tử Nê là thôn công giáo toàn tòng, 100% số ngôi mộ đều là mộ dài nên công tác di chuyển mất nhiều thời gian. Địa phương phấn đấu hoàn thành việc di chuyển mộ ra vị trí mới trong 20 ngày.
Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về nhà ở, tại văn bản số 2303, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hỗ trợ người nước ngoài mua thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của sở danh mục các dự án xây dựng nhà ở thương mại mà tổ chức cá nhân nước ngoài được phép sở hữu theo quy định luật nhà ở 2023. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Công an tỉnh đơn giản hóa thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà, hướng dẫn các chủ hộ cho thuê thực hiện đăng ký qua mạng nhanh chóng đảm bảo an ninh trật tự. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định mới của pháp luật đất đai, nhà ở bằng nhiều ngôn ngữ tiếng Anh, Hàn, Trung, Nhật để các tổ chức cá nhân nước ngoài dễ dàng tiếp cận. Chủ đầu tư dự án và doanh nghiệp cá nhân kinh doanh bất động sản cung cấp thông tin trung thực về pháp lý dự án và các điều kiện để người nước ngoài có thể ký kết hợp đồng mua, hoặc thuê nhà ở, nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn phiền hà hoặc yêu cầu các giấy tờ ngoài quy định pháp luật đối với khách hàng là người nước ngoài và Việt kiều.
Thưa quý vị và các bạn, dự án thi công đường tỉnh 293D qua địa bàn xã Dương Hưu với chiều dài 2,5 km, vậy mà 3 năm qua vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, hàng nghìn hộ dân và các bậc học trên địa bàn đang phải từng ngày từng giờ chịu những ảnh hưởng bởi dự án thi công dang dở. Thực tế này khiến cử tri và người dân trên địa bàn không khỏi bức xúc vì ô nhiễm môi trường và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Tại một số vị trí trên đường tỉnh 293D qua thôn Mục, thôn Mùng và thôn Thoi của xã Dương Hưu, mỗi khi có xe tải trọng lớn đi qua là cả tuyến đường bị bủa vây bởi bụi bẩn, ô nhiễm môi trường. Trời nắng đã đành, những hôm trời mưa nhiều vị trí bị ngập vì không có rãnh thoát nước. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường giờ trở thành nỗi thất vọng của người dân. Ông Vi Văn Cam và bà Đỗ Thị Tỉnh cùng ở thôn Thoi, xã Dương Hưu không khỏi bức xúc.
Ở đây là cứ mỗi khi trời mưa mà cái này chúng tôi cũng là phụ huynh đi đón cái học sinh mà đi lại rất khó khăn. Nó bẩn nó ấy thì là toàn là vũng nước cái mới lấy thôi. Xe cộ đi lại là rất khó.
Tôi khổ lắm rồi, con đường này đi qua là khổ lắm. Đề nghị mấy năm nay làm đã xong đâu. Nên là rất khổ, là nắng thì bụi mà mưa thì lầy lội, không chịu được.
Nhà ở gần đường, đã không ít lần anh Hoàng Văn Tường và nhiều hộ dân phải bỏ dở công việc khi chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông và đưa người đi cấp cứu.
Em chứng kiến khoảng 2 đến 3 vụ rồi. Thì xe, những cái xe tải người ta đi ấy, bắt đầu nó có những cái ổ gà này này. Thì người dân người ta đi đón trẻ thì là gặp cái trường hợp là người ta ngã.
Cũng trên tuyến đường tỉnh 293D còn có hơn 1.000 học sinh hàng ngày phải di chuyển trên con đường này. Do đường xuống cấp và dự án lâu không hoàn thành đã ảnh hưởng lớn tới việc lưu thông của giáo viên và học sinh. Em Mai Thị Thảo Linh, lớp 8A1, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Dương Hưu cho biết về nỗi lo của mình khi hàng ngày phải đi qua tuyến đường này.
Lúc mưa thì nó bẩn, lúc nắng thì nó bụi, xong rồi nó nhấp nhô này đi, nó nguy hiểm. Cháu mong muốn là sẽ có một con đường thật là đẹp để đi lại cho nó dễ dàng. An toàn hơn ạ.
Còn thầy giáo Ngô Văn Chiến, hiệu trưởng nhà trường cho hay.
Thế và cái việc chậm trễ trong quá trình thi công này là ảnh hưởng đến cái việc đi lại của bà con, rồi của nhân dân, của các em học sinh và cũng là đặc biệt là sự phát triển kinh tế của vùng.
Dự án thi công đường tỉnh 293D có tổng mức đầu tư trên 28 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Sở Thông vận tải tỉnh Bắc Giang trước đây với thời gian thực hiện năm 2024-2025, vậy nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Người dân địa phương mong muốn chủ đầu tư cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa để dự án sớm hoàn thành và mang lại hiệu quả từ nguồn lực đầu tư của nhà nước để người dân không còn phải lo lắng khi chứng kiến những bất cập vẫn đang tồn tại từng ngày.
Theo công bố kết quả rà soát hộ nghèo đa chiều mới đây của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bắc Ninh đứng thứ 9 các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp trong cả nước với 2,14%, thấp hơn bình quân cả nước và đứng thứ 4 khu vực đồng bằng sông Hồng. Trên phạm vi cả nước, hộ nghèo đa chiều chiếm 2,95%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là 1,3%, hộ cận nghèo 1,65%. Tại Bắc Ninh, cả tỉnh còn hơn 21.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo hơn 7.780 hộ chiếm 0,56%, hơn 13.500 hộ cận nghèo chiếm 1,58%. Số hộ nghèo và cận nghèo tập trung ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực thành thị chiếm gần 20% trong tổng số hộ nghèo đa chiều của cả tỉnh. Nhiều hộ nghèo cận nghèo hiện không có khả năng lao động. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh, những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh thực hiện đồng bộ hiệu quả các chương trình giảm nghèo, triển khai kịp thời đồng bộ nhiều chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đã tích cực triển khai hỗ trợ sinh kế việc làm thông qua việc xây dựng các mô hình sản xuất, đào tạo nghề cho người nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết nối tuyển dụng lao động, triển khai chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nhiều chính sách an sinh xã hội. Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2027 trên địa bàn toàn tỉnh sẽ không còn hộ nghèo.
Chiều 18 tháng 3, Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại của Chủ tịch Hội nông dân tỉnh với cán bộ hội viên nông dân năm 2026. Buổi đối thoại có sự tham gia của gần 250 đại biểu đại diện cho cán bộ hội viên nông dân trên toàn tỉnh. Trong không khí cởi mở, các đại biểu đã gửi hơn 100 câu hỏi kiến nghị đề xuất, trong đó có 18 ý kiến được trao đổi trực tiếp tại hội nghị, tập trung vào các vấn đề xây dựng củng cố tổ chức hội, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đào tạo nghề việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều câu hỏi kiến nghị của cán bộ hội viên nông dân đã được lãnh đạo hội nông dân tỉnh trực tiếp trao đổi giải đáp. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, hội nông dân tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu triển khai thực hiện thời gian tới. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, hội nông dân tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Hội nghị đối thoại là dịp quan trọng để lãnh đạo hội nông dân tỉnh trực tiếp lắng nghe, trao đổi và chia sẻ với cán bộ, hội viên nông dân để từ đó góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sáng 18 tháng 3 đã đến thăm động viên nắm tình hình tư tưởng chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 tại Trung đoàn 831. Tại Tiểu đoàn Bộ binh 1 là đơn vị trực tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Trung đoàn 831, trực tiếp thăm hỏi về hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn cũng như động viên tình hình tư tưởng của các chiến sĩ mới. Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là tân binh, nhanh chóng thích nghi môi trường quân ngũ, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện. Trung đoàn 831 chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ mới thông tin tình hình học tập, công tác, ăn ở, sinh hoạt tại đơn vị về cho gia đình. Cử cán bộ thường xuyên quan tâm, gần gũi, giúp đỡ chiến sĩ mới, đồng thời nắm chắc tâm tư, hoàn cảnh của từng chiến sĩ, nhanh chóng tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó tạo ra bầu không khí dân chủ, thân thiện, giúp chiến sĩ mới thêm an tâm tư tưởng, yêu mến, gắn bó với đơn vị.
Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp cùng với Trường Trung học Phổ thông Yên Dũng số 2 tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp học sinh khối Trung học Phổ thông năm 2026. Tham gia chương trình có sự đồng hành của 18 trường đại học cao đẳng, trung tâm hướng nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tại đây, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và hơn 1.600 học sinh của Trường Trung học Phổ thông Yên Dũng đã được chuyên gia tư vấn định hướng chọn ngành nghề, chọn trường sao cho phù hợp với năng lực, sở thích, nhu cầu lao động của xã hội và thực tế lực học của bản thân để chọn cho mình một ngôi trường, ngành nghề đào tạo phù hợp, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh phụ huynh về định hướng nghề nghiệp. Cùng đó được tham quan trải nghiệm thực tế các gian trưng bày, giới thiệu của các cơ sở đào tạo và được tư vấn về phương thức tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, quy mô đào tạo, cơ hội việc làm, thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước. Thông qua chương trình cũng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ thực chất công tác giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học phổ thông.
nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh quân sự, định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Yên đã phối hợp tổ chức tuyên truyền tuyển sinh vào các học viện, nhà trường trong quân đội cho các học sinh trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Tại buổi tuyên truyền, đông đảo học sinh của trường, đặc biệt là các em khối lớp 12 của trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám đã được cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Yên thông tin về hệ thống các học viện, trường sĩ quan cho quân đội nhân dân Việt Nam, điều kiện tiêu chuẩn tuyển sinh cũng như quy trình đăng ký tuyển sinh, khám tuyển và xét tuyển vào các nhà trường quân đội. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được giới thiệu về môi trường học tập, rèn luyện trong quân đội, chế độ chính sách đối với học viên cũng như cơ hội công tác sau khi tốt nghiệp ra trường. Cụ thể hơn về những nội dung tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Trung Đức, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Yên cho biết.
Qua buổi tuyển sinh quân sự ngày hôm nay nhằm cung cấp cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 12, học sinh cuối cấp nắm bắt được những thông tin cơ bản về các học viện, nhà trường trong quân đội cũng như tiêu chí, tiêu chuẩn và thủ tục đăng ký xét tuyển dự tuyển vào các học viện nhà trường quân sự năm 2026. Đồng thời giúp cho học sinh có thể định hướng được nghề nghiệp trong tương lai, giúp các em nắm rõ được quy trình các bước trong tuyển sinh, từ đó là nâng cao hơn nữa cái chất lượng và hiệu quả công tác tuyển sinh quân sự năm 2026.
Trong buổi tuyên truyền, nhiều câu hỏi của học sinh liên quan đến tiêu chuẩn sức khỏe, ngành học cũng như điều kiện học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội đã được cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã trực tiếp giải đáp. Theo bà Vi Thị Nhung, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, xã Tân Yên, hoạt động này không chỉ giúp học sinh hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh quân sự mà còn góp phần định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai.
Với quan điểm của nhà trường là bồi đắp lý tưởng về sự trách nhiệm đối với quê hương đất nước, thì việc mà các em lựa chọn vào trong các trường quân đội thì từ đó cũng sẽ khơi dậy cái khát vọng lý tưởng tuổi trẻ cống hiến cho quê hương đất nước và tình yêu quê hương đất nước đối với các em học sinh ạ.
Thông qua công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Yên mong muốn phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đủ điều kiện về sức khỏe, phẩm chất chính trị và trình độ học vấn để tham gia dự tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội. Em Khương Xuân Thịnh, lớp 12A5, trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, xã Tân Yên bày tỏ.
Sau khi nghe tuyên truyền, em hiểu rõ hơn về điều kiện tuyển sinh và môi trường kỷ luật trong các trường quân đội. Em thấy đây là một môi trường rất kỷ luật và rèn luyện rất tốt. Vì vậy em cũng mong muốn được thi vào các trường trong quân đội.
Công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự là hoạt động thiết thực, góp phần giúp học sinh hiểu rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mở ra cơ hội để các em thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam trong tương lai.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28 tháng 5. Theo kế hoạch, trong 2 ngày 26 và 27 tháng 5, thí sinh sẽ dự thi 3 môn gồm ngữ văn, tiếng Anh và toán. Ngày 28 tháng 5, các thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ làm bài thi môn chuyên. Kỳ thi áp dụng cho tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến từ ngày 27 tháng 4 đến 17 giờ ngày 7 tháng 5. Trường hợp không có điều kiện đăng ký trực tuyến có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại đơn vị đăng ký nguyện vọng 1. Riêng đối với các môn chuyên, thí sinh có thể xem số báo danh phòng thi trực tiếp tại trường trung học phổ thông nơi đăng ký nguyện vọng 1, trường trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh hoặc truy cập địa chỉ https://thptchuyenbacgiang.bacninh.edu.vn hoặc http://thptchuyenbacninh.bacninh.edu.vn. Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông tỉnh nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, trời lạnh về đêm và sáng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía tây tỉnh nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, trời lạnh về đêm và sáng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, trời lạnh về đêm và sáng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.